thưa quý thính giả, bây giờ là 7 giờ 31 phút tại Texas và sau đây, kính mời quý vị quay trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Tiếp mục điểm tin điểm báo phối hợp hai miền với phần trình bày của cô Thu Nga tại Cranberry, anh Quang Hưng tại Dallas và tại Houston Khôi Nguyên. Và một lần nữa từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Chúng ta đã bắt đầu một tuần mới và là bắt đầu vào tháng 4 rồi, nhưng mà cuối tuần vừa qua mặc dù có những giây phút êm đềm để mà đón cái đại lễ phục sinh, nhưng thấy thế giới vẫn không có yên ổn chút nào cả, cô Thu Nga.
À đúng như vậy, nhưng mà giờ hỏi thật là bé Khôi Nguyên với lại bé Quang Hưng lượm được bao nhiêu trứng rồi. Riêng ở bên Houston thì Khôi Nguyên vừa bận rộn đi lượm trứng mà lại chắc chắn có đi ra ở ngoài chỗ Hồng Kông, phải không? Để mà xem Việt Khang cũng như là nhóm của SBTN, các ca sĩ đến trình diễn thì đông lắm phải không? Nghe nói tới 10.000 người đó. Quang Hưng có đi không?
Dạ vâng, đông lắm, đông rất là khủng khiếp. Không có chỗ đậu xe, phải đi bộ rất là dài ạ.
Vậy đó.
Dạ vâng, Việt Khang là một trong những cái nhạc sĩ mà anh đã sáng tác là hai cái bài hát rất là được nhiều người ưa chuộng và nó hợp với lại cái lòng người. Khi mà anh vừa mới được định cư tại Hoa Kỳ thì đã bắt đầu có những cái xông xáo trong cái vấn đề mà đấu tranh, phải không chị Thu Nga? Và hình như là anh cũng sẽ đến thành phố Dallas này nhân dịp 30 tháng 4.
Đúng vậy, và ngày 28 tháng 4 thì Việt Khang sẽ về đây để mà cùng tưởng niệm ngày Quốc hận 30 tháng 4 vào trong cái việc mà tổ chức về tranh đấu bằng nhạc tranh đấu đó, thì có cả phong trào Hưng Ca nữa. Thành ra quý vị yêu mến Việt Khang đã tới Houston yểm trợ thì sẽ tới Dallas này yểm trợ. Và đúng như Khôi Nguyên nói thì trong khi tình hình đón lễ phục sinh rồi những cái việc mà chúng tôi vừa mà tả với quý vị về ca nhạc sĩ Việt Khang thì ông Trump này có bộ ông cũng không có yên ổn lắm, mặc dù là ông đi tới nhà nghỉ mát, rồi bà vợ của ông bận cái áo đầm 3.000 đồng và cái đôi giày 800 đồng thì người cũng được người ta nhắc nhở, nhưng mà ngày hôm nay trên báo thì nhắc nhở việc ông Trump tuyên bố không no DACA. Thì tổng thống Trump ngày hôm qua đó ông đã viết trên Twitter rằng sẽ không có một thỏa thuận gì về việc hợp thức hóa tình trạng của các di dân trẻ được cha mẹ đưa vào Mỹ bất hợp pháp khi còn nhỏ, và tuyên bố thêm rằng biên giới Mỹ và Mexico càng ngày càng nguy hiểm. Và sau khi gửi lời chúc về lễ phục sinh, thì ông Trump đã viết trên Twitter mà ông viết to bằng chữ Hoa về chuyện sẽ không có thỏa thuận về DACA, đồng thời đổ lỗi cho phe Dân Chủ về cái sự nguy hiểm gia tăng ở biên giới Mỹ và Mexico. Và ông cũng đe dọa là xóa bỏ thỏa thuận thương mại tự do Bắc Mỹ, NAFTA, hiện đang tái đàm phán ở Mexico và Canada. DACA, tức là hoãn cái trục xuất đối với các di dân tới Mỹ khi còn nhỏ, là một chương trình được hình thành năm 2012 dưới thời kỳ của Tổng thống Barack Obama thuộc phe Dân Chủ. Và ông Trump đã tìm cách xóa bỏ nó từ hồi mùa thu năm ngoái. Và có khoảng 700.000 thanh thiếu niên, và chính đó là người gốc Mỹ Latin, không bị trục xuất vì được cấp giấy phép làm việc trong 2 năm. Sau đó thì họ được nộp đơn theo lại cái chương trình DACA. Và tổng cộng có khoảng là 1.8 triệu người đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình này, chiếm phần lớn trong số hơn 11 triệu người nhập cư đang sinh sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ.
Vâng, có một cái điều nữa mà Tổng thống Donald Trump có nói là phe Cộng hòa có thể sẽ dùng cái biện pháp gọi là thông qua những cái đạo luật mà không có cần những cái lá phiếu của phe Dân Chủ, tức là theo cái giải pháp gọi là nuclear option. Thế rồi ông còn đe dọa là sẽ chấm dứt luôn cái thỏa thuận tự do mậu dịch Bắc Mỹ gọi là NAFTA nữa, và cũng đang được thương thảo với lại Mỹ cũng như là Gia Nã Đại. Và tờ Dallas Morning News cũng nhắc về cái vấn đề này. Nhưng mà vào ngày hôm qua là một trong những cái ngày lễ lớn của những người Thiên Chúa Giáo. Ngày hôm qua, Đức Giáo Hoàng Francisco đã cử hành một cái thánh lễ phục sinh ngay tại quảng trường Thánh Phêrô. Ngài có kêu gọi hòa bình cho thế giới, bởi vì hiện có quá nhiều chiến tranh cũng như là đối đầu. Và đặc biệt đó là ngày khởi đầu với đất nước Syria. Ngài nói rằng là cái đất nước này đã chịu đau khổ quá lâu rồi. Rồi khi mà nói đến Do Thái đó, thì nơi đây có 15 người Palestine đã bị thiệt mạng ngay tại biên giới Do Thái và Gaza chỉ có 2 ngày trước cái lễ phục sinh. Đức Thánh Cha có nhắc đến về cái sức mạnh, về niềm tin chính yếu của Thiên Chúa Giáo, đó là Đức Chúa Giêsu sống lại từ trong cái chết sau khi đã bị hành hình trên thập tự giá. Trong cái bài thông điệp phục sinh của Ngài, trước khoảng 80.000 giáo dân đã có mặt ngay tại quảng trường Thánh Phêrô vào ngày hôm qua. Ngài cũng có nói rằng là cái thông điệp về cái sự sống lại của Đức Kitô là cái niềm hy vọng đích thực của thế giới hiện, vốn có quá nhiều những cái hành vi bất công cũng như là bạo lực. Ở Phi Châu thì Ngài nói rằng là bị ảnh hưởng bởi sự thường xuyên đói nghèo cũng như là xung đột và khủng bố. Đức Giáo Hoàng Francisco còn kêu gọi là nhanh chóng cần phải chấm dứt về cái cuộc chiến kéo dài đã 7 năm tại Syria để hàng hóa cứu trợ được chuyển tới đây cho các nạn nhân của cuộc chiến và tạo cái điều kiện để cho người dân trở về quê quán của họ. Về phía bên Á Châu thì Đức Giáo Hoàng cũng bày tỏ cái niềm hy vọng là cái cuộc thảo luận trong cái bán đảo Triều Tiên sẽ mang lại hòa bình, và cũng kêu gọi là những người có trách nhiệm phải trực tiếp hành động với cái sự khôn ngoan, phân định để mà đem lại những cái điều tốt lành cho người dân nơi đây. Ý Ngài nói là cái cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim Jong-un Bắc Hàn và Tổng thống của Nam Hàn là ông Moon sẽ thực hiện vào cuối tháng này. Đồng thời thì có thể là tháng sau thì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ cũng sẽ gặp ông Chủ tịch của Bắc Hàn là ông Kim Jong-un trong tháng 5, Don Khương Nguyên.
Dạ vâng, đây cũng là một trong những cái điều mà cộng đồng thế giới quan tâm khi mà thấy rằng là cái cuộc thảo luận về vấn đề phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên đã diễn ra rất là lâu rồi mà không có cái nào đi đến cái nào hết. Và mọi chuyện đã trở nên rất là thuận buồm xuôi gió khi mà ông Kim Jong-un có chuyến thăm Trung Cộng trong tuần trước và cũng đã cam kết sẽ phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, theo như nhiều người cho rằng là chớ nên bị những cái hành động này của ông Kim Jong-un làm phỉnh mờ đi, bởi vì tất cả đều phải chờ xem những cái hành động thiết thực. Và liên quan đến tình hình bán đảo Triều Tiên, thì Thủ tướng của Nhật Bản là ông Shinzo Abe sẽ có chuyến thăm Hoa Kỳ kể từ ngày 17 cho đến ngày 20 tháng 4, và đồng thời sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Donald Trump. Tờ Reuters cho biết trong ngày hôm nay, 2 tháng 4, nói rằng là Thủ tướng AB sẽ nói rằng ông sẽ yêu cầu ông Trump để mà đề cập với Bắc Hàn về việc là các công dân Nhật Bản đã từng bị chính quyền Bắc Hàn bắt cóc, và cái điều này sẽ được nhắc trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5. Trước đó thì như chúng ta đều biết, sau tuyên bố đột ngột của ông Trump đồng ý gặp ông Kim, thì Thủ tướng của Nhật Bản đã ngỏ ý là ông sẽ đến Hoa Kỳ trong tháng 4. Và tờ The Diplomat nhận định đối với chính quyền của Nhật Bản, ý định gặp ông Kim Jong-un của Tổng thống Trump được quyết định đột ngột, không kèm theo bất kỳ một chương trình nghị sự về những cái chi tiết cụ thể, sẽ đưa ra một bài toán khó cho Nhật Bản. Bởi vì Nhật Bản luôn gọi rằng là đồng ý với ý định là sẽ gây áp lực tối đa lên Bắc Hàn của chính quyền Hoa Kỳ, và Washington đã từng thuyết phục các đồng minh là siết chặt các lệnh trừng phạt để buộc Bình Nhưỡng phải nhượng bộ về chương trình hạt nhân và hỏa tiễn. Đến tháng 2 vừa qua thì cả hai bên là Thủ tướng Nhật Bản cũng như Tổng thống Hoa Kỳ vẫn bày tỏ quyết tâm để mà duy trì áp lực này. Nhưng mà một cách rất là đột ngột thì căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên đã giảm xuống một cách thấy rõ thông qua những nỗ lực thúc đẩy từ Tổng thống Nam Hàn ông Moon Jae-in, cũng như rằng là cả phía Washington cũng đồng ý để mà giải pháp, để mà có cái cuộc thảo luận để gọi rằng là phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Mặc dù là cả Hoa Kỳ và Nhật Bản đều là đồng minh, cũng như Nam Hàn cũng là đồng minh của Hoa Kỳ, nhưng mà không có một cái hiệp ước đồng minh về ba nước cùng chia sẻ các thông tin tình báo, cũng như rằng là giải quyết vấn đề Bắc Hàn. Nhưng mà cả Nam Hàn lẫn Nhật Bản thường vẫn gặp khó khăn trong các vấn đề hợp tác giữa đôi bên. Và lần này với việc Tổng thống Trump đồng ý gặp ông Kim Jong-un, thì rõ ràng Nhật Bản cũng muốn là Tổng thống Trump phải đề cập đến một số vấn đề khác nhau liên quan đến Nhật Bản trong cuộc gặp lần này, để có thể giải quyết dứt điểm vấn đề Bắc Hàn, chứ nếu không thì cái câu chuyện này nó sẽ đi hoài đi mãi không biết đi về đâu đó cô Thu Nga.
Không biết đi về đâu thì chắc là tiến xuống xuống hố. Nhưng mà cái việc mà dù mà ông Trump đồng ý cái gặp ông Kim Jong Un nhưng mà vẫn giữ nguyên cái áp lực và chế tài tối đa với lại Bắc Hàn và căng thẳng về những cái vụ mà thử phi đạn đạo và cũng như là vũ khí nguyên tử của Bình Nhưỡng. Nó bắt đầu nó sôi nổi lên từ năm ngoái và trước đó nữa. Thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc từ năm 2006 đã đồng loạt là tăng cường chế tài đối với Bắc Hàn nhằm ngăn chặn cái nguồn tài chính cho các chương trình phi đạn đạo và nguyên tử của Bình Nhưỡng. Nhưng mà cái ông này thì bây giờ cái mặt của ông nó đỡ căng thẳng hơn, nhưng mà mình cũng không biết là những người mà cộng sản họ nói vậy nhưng mà không phải vậy. Và một trong những cái tin mà cũng rất là sôi nổi đó về là những cái tin về có liên quan đến Nga và cũng như là bọn khủng bố. Nhưng bây giờ ISIS đã âm mưu thả bom phóng rocket vào World Cup tại Nga, và họ tức là phiến quân đó đã lên cái kế hoạch này, và những cái hình ảnh mới nhất do tổ chức nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đăng trên cái Telegram cho thấy là nhóm này đang lên kế hoạch tấn công chi tiết nhằm vào giải vô địch quốc là bóng đá banh của thế giới, gọi là World Cup tại 2018 tổ chức tại Nga. Và theo đó thì phiến quân này đã tiến hành lắp đặt bom và rocket chống xe tăng cũng như là máy bay không người lái và âm mưu thả bom xuống cầu thủ và khán giả trong thời gian diễn ra trận đấu. Và nếu mà phiến quân ISIS sử dụng cái việc này để mà tấn công khủng bố nhằm vào World Cup thì hậu quả chắc chắn là sẽ rất là thảm khốc vô cùng. Và Nga là nước chủ nhà sẽ tổ chức World Cup 2018 trong tháng 6 và tháng 7. Và tổ chức quân của tình báo của quốc gia và an ninh có trụ sở ở Anh hồi giữa tháng 1 cảnh cáo là nguy cơ ISIS tấn công cái sự kiện này để trả đũa cho việc Nga tiến hành cái chiến dịch quân sự ở Syria. Và trước đó thì phiến quân cũng phải phân tán ra, đã đưa lên trên mạng những cái hình ảnh mà cầu thủ Lionel Messi đứng song cái song sắt với một mắt bị chảy máu nhằm đe dọa người hâm mộ đá banh có ý định đến Nga. Vì vậy cho nên trên thế giới bây giờ là bất ổn vô cùng.
Vâng, bất ổn giữa Nga và Âu Châu cũng như là bên Hoa Kỳ. Chúng ta cũng thấy là trong tuần lễ vừa rồi có những cái hình ảnh từ hai cái lãnh sự quán, ở một cái ở bên Nga và một cái ở bên Seattle, là các nhà ngoại giao của nước Nga là phải dọn về, trở về cái quốc gia của mình. Trong khi đó thì các nhà ngoại giao của Hoa Kỳ cũng phải khăn gói quả mướp để mà trở về Mỹ, bởi vì trục xuất lẫn nhau. Nhưng mà về một cái cuộc chiến khác, đó là cuộc chiến thương mại, thì sáng sớm ngày hôm nay phía bên Trung Cộng là họ có cho biết là sẽ tăng cái thuế nhập cảng trên trị giá hàng hóa của Hoa Kỳ là 3 tỷ Mỹ Kim. Gồm có vấn đề như là nhập cảng thịt heo, táo hoặc là một số những cái sản phẩm khác. Như vậy là cái cuộc chiến giữa Hoa Thịnh Đốn và Trung Cộng đã gia tăng. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sáng ngày hôm nay có nói là để đáp ứng về cái vụ mà Hoa Kỳ đã tăng thuế nhập cảng thép cũng như là nhôm của tàu, thì bây giờ bên Âu Châu và ngay bên Nhật Bản thì họ cũng khiếu nại là họ sợ rằng là những cái vụ mà trả đũa như vậy có thể sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển kinh tế. Tổng thống Donald Trump trong tuần vừa rồi là ông có chấp thuận là sẽ tăng cái thuế nhập cảng 50 tỷ Mỹ Kim hàng hóa của tàu khi mà nhập cảng qua bên Hoa Kỳ để trả thù về cái vụ mà nói rằng là Bắc Kinh là họ đã ăn cắp cũng như là đã tạo áp lực đối với lại các quốc gia ngoại quốc là cần phải trao đổi cho họ về cái kỹ thuật. Thì một số các nhà tin đoán là họ nói rằng là cái vấn đề này nó có thể ảnh hưởng tương đối là giới hạn, nhưng mà các nhà đầu tư thì họ lo ngại là cái sự phục hồi kinh tế nó có thể sẽ bị khựng lại. Vào sáng ngày hôm nay khi mà tăng cái thuế đánh vào những cái hàng nhập khẩu của Hoa Kỳ thì người ta để ý thấy là các nhà nông của Hoa Kỳ ở một số tiểu bang sẽ bị ảnh hưởng nặng. Mà những cái tiểu bang này trước đây đã từng bỏ phiếu cho Tổng thống Trump vào năm 2016. Bắc Kinh là họ sẽ tăng thuế 25% lực lên trên những cái thịt heo của Hoa Kỳ nhập cảng và nhôm, cũng như là tăng 15% trên những cái loại rượu cũng như là các ống dẫn dầu bằng thép dành cho các công ty dầu hỏa. Một số những cái trái cây như là táo hoặc là walnut hay là nho thì đều bị tăng. Trong khi đó, quý vị biết là các nhà nông của Hoa Kỳ đã xuất cảng qua bên tàu trong năm 2017 với cái số lượng hàng hóa lên tới gần 20 tỷ Mỹ Kim. Mà trong số này thì có tới 1 tỷ 100 triệu Mỹ Kim là các sản phẩm có liên quan đến thịt heo. Như vậy thì, nhưng mà không có ai nuôi heo, anh Khu Nguyên không nuôi heo, thằng anh không sợ.
Nhưng mà một trong những lý do mà Tổng thống Trump đưa ra ở đây để mà trừng phạt lên cái vấn đề thương mại đối với Trung Cộng là tại vì Trung Cộng đã ăn cắp các sản phẩm về công nghệ kỹ thuật của Hoa Kỳ cũng như các sản phẩm về trí tuệ nhân tạo. Bởi vì Washington cũng dự kiến có những cái biện pháp trừng phạt về vấn đề ăn cắp những cái kỹ thuật cao từ phía Trung Cộng thông qua các mức thuế để đưa nhằm đánh vào Trung Cộng trong tuần này. Đây là một hành động có thể khiến cho mối quan hệ thương mại giữa đôi bên căng thẳng hơn. Cuộc điều tra của Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ mà viết tắt là USTR đã kết luận rằng Trung Cộng đã tìm cách đánh cắp các sản phẩm trí tuệ của Hoa Kỳ thông qua các yêu cầu khi mà liên doanh mua các công ty kỹ thuật của Hoa Kỳ bằng ngân sách của nhà nước và đánh cắp những cái sản phẩm về trí tuệ nhân tạo. Dựa trên bản kết luận về cuộc điều tra thì chính quyền Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với một số hàng hóa nhập khẩu trị giá từ 50 đến 60 tỷ Mỹ Kim từ Trung Cộng. Và bản tin Reuters trong ngày hôm nay cũng dẫn các nguồn tin cho biết rằng là các mặt hàng trừng phạt sẽ nằm trong nhóm các sản phẩm kỹ thuật cao. Số lượng các mặt hàng có thể được mở rộng 2 tháng trước khi giá thuế mới chính thức có hiệu lực, thì mục đích nhằm buộc chính quyền Bắc Kinh phải thay đổi các quy định trong vấn đề chuyển giao kỹ thuật khi mà các công ty của Hoa Kỳ làm ăn ở Trung Cộng. Và theo cơ quan đại diện thương mại của Hoa Kỳ, thì họ cũng cáo buộc những quy định kiểu Trung Quốc là phi kinh tế và ăn cắp các sản phẩm kỹ thuật cao của Hoa Kỳ. Thì rõ ràng chúng ta đều biết, từ trước đến giờ Trung Cộng đã rất là nổi tiếng thông qua các việc ăn cắp những cái sản phẩm kỹ thuật cao hoặc là những cái sản phẩm trí tuệ từ phía Hoa Kỳ cũng như các quốc gia khác nhau. Thì đây chỉ là một trong những cái đòn để đánh vào cái việc này nhằm ngăn chặn cho nó tránh đi không có tiếp diễn trong tương lai nữa đó cô Thu Nga.
Cái ông Trung Cộng này mà ông có lấy cái gì của Việt Nam thì mấy ông Cộng sản Việt Nam nói thôi để ông Trung Cộng ông giữ giùm đi, hôm nào ông trả giống như kiểu mà Hoàng Sa vậy. Nhưng mà bây giờ đây là giữa cái sự mà căng thẳng ở trên Biển Đông, thì bây giờ đó ở Việt Nam coi như là cúi đầu chấp nhận cái việc mà tàu không có cho người dân đánh cá ở cái vùng biển mà trong lãnh hải của Việt Nam. Và bây giờ thì họ cứ nói rằng là tiếp tục cái gọi là tinh thần hữu nghị 16 chữ vàng và 4 tốt. Thì bây giờ đây đó, cái tin mà ông Ngoại trưởng Trung Cộng Vương Nghị đã gặp Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Lưu hôm ngày sẽ là gặp ngày 2 tháng 4 tại Hà Nội, và tức là ngày hôm nay đó, hai bên cùng bày tỏ cái thiện chí là muốn tăng cường quan hệ hợp tác song phương, mở ngoặc và đóng ngoặc, lúc nào họ cũng nói về cái chữ đó. Và Tân Hoa Xã trích lời ông Trọng nói là Việt Nam luôn luôn coi trọng phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Trung Cộng. Và nguyên văn như vậy chứ quý vị đừng nói Việt Nam, Thu Nga nói tiếng Việt Cộng. Và ông Trọng nhấn mạnh là trong thời gian tới thì hai bên cần tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy mạnh cái việc hợp tác tương trợ lẫn nhau. Và Thông tấn xã Việt Nam trích lời người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng Lưu đề nghị hai bên nghiêm chỉnh thực hiện thỏa thuận về những cái nguyên tắc căn bản để mà giải quyết vấn đề nêu ở trên biển. Nhưng mà chúng ta thấy rõ ràng là từ đầu tới cuối lúc nào Việt Nam thì cũng lép vế hết. Và ông Vương Nghị này còn đề nghị là hai bên cần nắm bắt lấy cơ hội để thúc đẩy sự kết hợp giữa sáng kiến một con đường và vành đai của Trung Cộng với kế hoạch hai hành lang và một vòng kinh tế. Tức là sau cái đường lưỡi bò thì họ có cái con đường tơ lụa, cái nào cũng chết rất dịu dàng đó Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Người ta để ý thấy là phía bên Trung Quốc là họ, cái khu vực Biển Đông họ rất là đông, rất là rộng. Nhưng mà vẫn còn lấn sang những cái quốc gia khác, Phi Luật Tân hoặc là Việt Nam. Không có biết là họ có sử dụng hết hay không, nhưng mà cái điều này thấy là họ vẫn sử dụng những cái vũ lực để mà có thể chiếm những cái hòn đảo của Việt Nam hoặc là của những cái quốc gia khác. Ngày hôm qua đó thì cũng có những cái chuyện vui mà người ta biết có liên quan đến Bắc Triều Tiên. Quý vị biết là trong tuần vừa rồi đó thì phía bên Nam Triều Tiên có một cái phái đoàn gồm những cái ca sĩ cũng như là nhạc sĩ là họ đến Nam Bắc Hàn để mà trình diễn. Thì tưởng rằng là chuyện này nó cũng thường thôi, nhưng mà cuối cùng thì người ta thấy là ông Kim Jong-un cũng khoái nghe nhạc của phía bên Nam Hàn, mà lại nhạc nhạc pop, tức là nhạc kích động hiện nay, lại cùng với lại phu nhân của ông là bà Ri So-ju. Bà Ri So-ju này cũng là một trong những cái người nghe nói là cũng là một nghệ sĩ đây. Thì ngày hôm qua đó, ngay tại Bắc Hàn, thì khi mà cái phái đoàn nghệ sĩ K-pop gồm có những cái ca sĩ rất là nổi tiếng ở phía bên Nam Hàn họ đến trình diễn ở Bình Nhưỡng, thì ông Kim Jong-un cũng có rất là khá đông những cái giới chức của phía bên Bắc Hàn cũng đến nghe ngay tại cái nhà hát lớn của thủ đô của họ. Thì họ đã vỗ tay rồi khen ngợi, rồi cuối cùng cũng tặng hoa rồi chụp hình chung với lại những cái cô ca sĩ này. Thì cái buổi hòa nhạc này cũng sẽ được thực hiện tiếp vào ngày mai. Không biết là ngày mai sẽ nó như thế nào, nhưng mà chắc là ông Kim Jong-un cũng muốn là có một cái sự liên hệ tốt đẹp hơn. Và ngày hôm qua thì họ lấy cái chủ đề gọi là mùa xuân đã đến. Và đây là một trong những cái lớp ca sĩ rất là nổi tiếng ở bên miền Nam. Và trong đó cũng có một trong những cái người nhạc sĩ, ông tên là Cho Yong-pyu, là cái người mà nhạc sĩ này đã sáng tác nhiều cái bản nhạc trong suốt 50 năm qua và được xem là ảnh hưởng rất nặng đối với lại người dân Nam Hàn. Ông này cũng đã từng đến Bình Nhưỡng để mà thực hiện những cái buổi ca nhạc vào năm 2005 rồi. Người ta thấy là ca nhạc bao giờ cũng vậy, cũng là cái gì mà người ta ưa thích và cũng là cái mối khởi đầu cho những cái sự liên hệ ngoại giao, phải không anh Khương Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và đặc biệt đối với ông Kim Jong-un này đó, thì người ta mới đầu người ta cứ tưởng rằng là ông này ngoài vấn đề ăn chi ra thì cũng chỉ quan tâm đến vấn đề vũ khí hoặc là các loại hỏa tiễn. Nhưng mà trong cái buổi hòa nhạc mà anh Quang Hưng vừa trình bày, ông cũng ngồi, ông cũng nhịp chân theo, ông nhiều khi ông cũng vỗ tay thì rất là enjoy. Nhưng mà người ta nói rằng là không biết là ông này ông xem những cái bài nhạc kích động này, hay là ông đến đây với mục đích gì. Thì tất cả những cái điều mà ông Kim Jong-un bây giờ ông làm đó thì cộng đồng thế giới đang rất là quan tâm, đặc biệt khi mà cuộc gặp gỡ giữa ông Kim Jong-un và ông Trump đang đến gần. Nhưng mà ngay từ đầu chương trình thì chúng ta cũng thấy rằng là cô Thu Nga rất là quan tâm đến bà đệ nhất phu nhân, bà Melania Trump, khi mà nhắc đến cái bộ váy cũng như là đôi giày cao gót mà bà này mặc trong lễ phục sinh ngày hôm qua đó, thì thấy rằng là rõ ràng á là bây giờ bà này bà mặc đó thì người dân á người ta cũng đều ủng hộ hết, người ta thấy bà mặc cái gì là người ta đều muốn mặc theo hết. Nên là cái váy mà trị giá là khoảng 3.000 đồng cũng như rằng là đôi giày có giá hơn 800 đồng thì bây giờ là người ta thấy rằng là đang cháy hàng, tức là đang không còn nữa. Và không biết rằng là cô Thu Nga đã đi tìm mua cái váy này chưa, hay đôi giày này chưa cô Thu Nga?
Mua được mấy đôi lận.
Chị Thu Nga mà không cần phải mua cái áo mắc như vậy đâu. Nếu mà muốn nhái lại thì cứ qua bên tàu là có đủ hết anh chị ạ.
Cứ Maya mà Maya bên Đào hoặc là Maya Việt Nam là có đủ hết. Mua tới mấy cái áo như vậy rồi. Và Quang Hưng cũng nghe nó rẻ quá cũng mua rồi. Khôi Nguyên còn chờ gì nữa. Nhưng mà đúng như vậy. Bà bận cái gì thì người ta cũng chú ý hết. Nhưng mà bà có cái dáng cao ráo chân dài cho nên mặc cái gì cũng đẹp hết. Người bỏ chân ngắn thì chắc bận không đẹp đâu. Nhưng mà đến đây thì phần điểm tin đọc báo của Khôi Nguyên, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi. Xin được tạm ngưng. Xin chúc quý vị và quý anh có một ngày thật là bình an và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình sáng ngày hôm nay cùng với cô Thu Nga, anh Quang Hưng và Khôi Nguyên. Kính chúc tất cả mọi người một buổi sáng đầu tuần an lành và xin hẹn lại trong chương trình này vào ngày mai.
Vâng, chào chị Thu Nga, anh Khôi Nguyên.